Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con hằng.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 84 với đề tài Còn Thiếu Một Điều, căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 10 từ câu 17 đến câu 22. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 10 từ câu 17 đến câu 22, chúng tôi xin đọc sau đây. Ngài đang ra đi, có một người chạy lại quỳ trước mặt Ngài mà hỏi rằng: Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm chi cho được hưởng sự sống đời đời? Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Sao ngươi gọi ta là nhân lành? Chỉ có một đấng nhân lành là Đức Chúa Trời. Ngươi biết các điều răn: đừng phạm tội tà dâm, đừng giết người, đừng trộm cướp, đừng làm chứng dối, đừng làm gian, hãy hiếu kính cha mẹ. Người thưa rằng: Lạy Thầy, tôi đã giữ mọi điều đó từ khi còn nhỏ. Đức Chúa Giê-xu ngó người mà yêu nên phán rằng: Ngươi còn thiếu một điều. Hãy đi bán hết gia tài mình, bố thí cho kẻ nghèo khổ, chắc sẽ được của báo ở trên trời. Rồi hãy đến mà theo ta. Song nét mặt người này rầu rĩ về lời đó, đi ra rất buồn bã vì có nhiều của lắm. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Người thanh niên giàu có hăm hở đến gặp Chúa Giê-xu và hỏi: Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời, nhằm mục đích gì? Câu hỏi thứ hai: Tại sao Chúa hỏi anh một số điều răn trong luật pháp? Câu hỏi thứ ba: Vì sao thanh niên này bỏ đi khi nghe Chúa bảo về bán hết gia tài phân phát cho kẻ nghèo rồi theo Ngài? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Người thanh niên giàu có hăm hở đến gặp Chúa Giê-xu và hỏi: Tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời, nhằm mục đích gì? Câu chuyện xảy ra trong lúc Chúa Giê-xu đang đi, có một người chạy lại quỳ trước mặt Ngài. Dựa vào các sách Tin Lành cộng quan, chúng ta biết đây là một thanh niên rất giàu, có địa vị trong xã hội và cũng là một người sống đạo đức nữa. Vừa khi thấy Chúa Giê-xu, anh hăm hở chạy đến với Ngài và với một thái độ khiêm cung quỳ xuống trước mặt Ngài. Anh thưa rằng: Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm chi cho được hưởng sự sống đời đời? Cụm từ Thầy nhân lành là một tước hiệu cao quý người ta dành cho một rabbi đạo hạnh đương thời Chúa Giê-xu. Anh thanh niên này xem Chúa Giê-xu như là một vị thầy đáng tôn kính, chứ không phải là Đức Chúa Trời. Anh ca ngợi Chúa Giê-xu là một con người phi thường, đã đạt đến sự tốt lành thánh thiện về mặt đạo đức một cách tuyệt vời. Ngài thật đáng được anh bái phục và tôn vinh, bởi Ngài có khả năng dạy dỗ anh những lẽ thật về Đức Chúa Trời. Nhưng Chúa Giê-xu đã chỉnh sửa suy nghĩ sai lạc này. Ngài phán rằng: Sao ngươi gọi ta là nhân lành? Chỉ có một đấng nhân lành là Đức Chúa Trời. Ngài muốn nói cho người thanh niên này biết rằng chẳng có ai nhân lành ngoại trừ Đức Chúa Trời. Chỉ có Đức Chúa Trời mới xứng đáng là nhân lành. Không ai tốt đủ hay nhân lành đủ để có thể đứng nổi trước mặt Đức Chúa Trời trong sự công bình thánh thiện của Ngài. Chúa Giêsu hàm ý rằng chỉ có Đức Chúa Trời tốt lành mới có thể nói cho anh biết làm thế nào để hưởng được sự sống đời đời. Và tại đây, Chúa Giêsu đang cố gắng hướng dẫn người thanh niên này đến chỗ nhận biết Ngài chính là Đấng Messiah của lời hứa, là Đức Chúa Trời chí thiện, chí ái trong thân vị con người đang đứng trước mặt anh. Ngài chính là phương cách duy nhất để anh có thể nhận lãnh được sự sống đời đời. Chàng thanh niên này chạy đến với Chúa Giêsu để tìm kiếm một giải pháp khẩn cấp cho nhu cầu tâm linh mà anh đang cảm thấy còn thiếu, đó là anh phải làm chi cho được hưởng sự sống đời đời. Trong cuộc sống hàng ngày, anh đã có đầy đủ sức trẻ, giàu có, địa vị, đạo đức, nhưng anh vẫn chưa thỏa lòng với hiện tại. Anh vẫn thấy thiếu một điều quan trọng. Anh muốn cầu xin Chúa chỉ cho anh làm cách nào để được hưởng sự sống đời đời. Vật chất đời này có thể đem lại sự thỏa mãn tạm thời cho thể xác, nhưng không thể nào đem lại sự thỏa mãn tâm linh. Người trẻ tuổi này có mọi sự, nhưng anh vẫn tìm kiếm sự sống đời đời. Anh đã tìm đúng nguồn, đúng đối tượng, nhưng sai phương cách. Đó là tìm kiếm sự cứu rỗi bằng việc làm. Tôi phải làm gì? Anh nghĩ mình giàu có rồi, nay chỉ cần làm thêm một điều gì đó là có sự sống đời đời. Lời Chúa trong thư Ê-phê-sô chương 2, câu 8 và câu 9 khẳng định: Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Câu hỏi thứ hai: Tại sao Chúa hỏi anh một số điều răn trong luật pháp? Thay vì trả lời, Chúa Giêsu hỏi anh thanh niên: Ngươi biết các điều răn, đừng phạm tội tà dâm, đừng giết người, đừng trộm cướp, đừng làm chứng dối, đừng làm gian, hãy hiếu kính cha mẹ. Tại đây, Chúa trưng dẫn một số điều răn liên quan đến mối quan hệ giữa người với người. Chàng thanh niên hãnh diện khoe thành tích của mình: Lạy thầy, tôi đã giữ mọi điều đó từ khi còn nhỏ. Quả là một người có đời sống hiếm thấy giữa vòng dân sự. Anh mong muốn tìm kiếm cho mình sự sống đời đời, nên cố giữ một đời sống sốt sắng tuân giữ luật pháp từ khi còn nhỏ, nhưng anh vẫn khoác khoải chưa tìm được. Kinh Thánh chép rằng, Chúa Giêsu ngó người mà yêu. Thật ra, Chúa yêu anh không phải vì những thành tích tuân giữ luật pháp. Roma chương 3, câu 20 dạy: Vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài, vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi. Trước mặt Ngài, anh chỉ là một tội nhân thiếu hụt sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nhưng Chúa vẫn yêu thương anh vì anh là một tội nhân có lòng khao khát tìm kiếm cho mình một giá trị đời đời. Nhưng trong suy nghĩ của anh vẫn còn rất bất toàn vì anh đang dựa vào tiền bạc và việc làm để tìm sự sống đời đời. Câu hỏi thứ ba: Vì sao thanh niên này bỏ đi khi nghe Chúa bảo về bán hết gia tài, phân phát cho kẻ nghèo rồi theo Ngài? Khi Chúa nêu ra những lời răn trong luật pháp, thì Ngài không nhắc đến điều răn người chớ tham lam. Để giúp cho anh biết mình bất toàn, Ngài thách thức: Ngươi còn thiếu một điều. Hãy đi, bán hết gia tài mình, bố thí cho kẻ nghèo khổ, chắc sẽ được của báo ở trên trời, rồi hãy đến mà theo ta. Tại đây, Chúa không đưa ra nguyên tắc làm việc thiện lành để được cứu, vì những việc công bình của con người chỉ như là chiếc áo nhớp trước mặt Chúa mà thôi. Theo Ê-sai chương 64, câu 6. Nhưng Chúa muốn dạy cho anh những bước phải làm rất quan trọng. Thứ nhất, cần phải đoạn tuyệt với điểm tựa của anh là tiền bạc. Người thanh niên này tự hào giữ trọn luật pháp, thỏa mãn với lớp vỏ đạo đức bề ngoài của mình. Nhưng thật ra, lòng tham của cải đang chi phối đời sống anh. Bây giờ, để giúp cho anh thật sự hưởng được sự sống đời đời, Chúa bảo anh về nhà làm một điều, bán hết gia tài mình, bố thí cho kẻ nghèo khổ, chắc sẽ được của báo ở trên trời, rồi hãy đến mà theo Ngài. Tiền bạc, của cải chẳng có gì là sai. Nhưng khi tiền bạc, của cải đời này đang nắm giữ và chi phối cuộc đời thì đó mới là vấn đề. Chúa thấy tiền bạc của cải người thanh niên này đang sở hữu, thật ra đó là vị thần của anh ta. Anh đã tin cậy vào tiền bạc, thờ lại tiền bạc và để cho tiền bạc nắm lấy anh. chẳng ai có thể làm tôi hay chủ, theo phúc âm Matthew chương 6 câu 24. Chàng trai trẻ này không thể vừa làm tôi Đức Chúa Trời để hưởng sự sống đời đời, lại vừa làm tôi tớ cho tiền bạc được. Vì thế, anh cần phải đoạn tuyệt vị thần anh đang tôn thờ thì mới có thể đến với Chúa. Thứ hai, rồi hãy đến mà theo Ngài. Chàng thanh niên này được kêu gọi đến một chỗ phải hoàn toàn đặt lòng tin cậy mình nơi Đức Chúa Giêsu Christ để được cứu. Muốn vậy, anh cần phải xây khỏi mọi sự mà anh đang tin cậy để theo Chúa trọn vẹn. Khi chúng ta vâng phục lời Chúa, từ bỏ chính mình và từ bỏ điều chúng ta đang nương dựa mà theo Chúa, không có nghĩa là chúng ta nhờ đó mà được sự sống đời đời. Điều Chúa muốn dạy ở đây là muốn nhận được của báo ở trên trời thì phải từ bỏ, không nương dựa vào của cải ở trần gian. Chúa biết người thanh niên này rất quan tâm đến của cải. Của cải ở đâu thì lòng cũng ở đó. Chúa muốn anh chất chứa của cải thật của mình trên thiên đàng khi anh làm theo lời Ngài. Câu 22 ghi rằng, song nét mặt người này rầu rĩ về lời đó, đi ra rất buồn bã vì có nhiều của lắm. Anh chạy đến với Chúa Giêsu với một thái độ háo hức, tự tin. Nhưng bây giờ anh lui đi khỏi Chúa với một thái độ rầu rĩ, buồn bực trong lòng vì có nhiều của lắm. Của cải làm cho anh khó xử, nhưng Chúa muốn anh phải quyết định vâng theo lời Chúa, dứt khoát với vị thần anh đang tôn thờ là tiền bạc của cải vật chất. Nếu anh thật lòng yêu Chúa thì anh cũng phải yêu người lân cận như mình. Vì vậy, Chúa muốn anh chứng tỏ bằng cách sử dụng của cải đem lại lợi ích cho những người lân cận. Anh cần sống không thâu trữ, nhưng sống ban cho. Chúa kèm theo lời hứa chắc chắn rằng anh sẽ có của cải thật ở trên trời, theo phúc âm Matthew chương 6, từ câu 19 đến câu 20. Thứ ba, rồi sau đó theo Ngài. Đây là lời kêu gọi dành riêng cho chàng thanh niên này phải thực hiện một sự đầu phục công khai, một lần đủ cả, phải chết bản ngã và sống trọn vẹn cho Chúa. Khi chàng thanh niên này nghe những lời của Chúa Giêsu, anh xây lưng lại bỏ đi trong sự buồn rầu vì của cải đang trói buộc anh. Anh muốn được cứu, nhưng anh vẫn muốn giữ lại sự giàu có. Anh muốn vừa được nước trời, vừa muốn được của cải ở thế gian. Anh đã yêu của cải hơn yêu Chúa. Vì vậy cuối cùng anh đã quyết định chọn con đường của mình hơn là con đường của Chúa. Nếu Chúa hỏi chúng ta, ngươi yêu ta hơn những kẻ này chăng? Bạn sẽ thưa với Ngài như thế nào? Bạn quyết định chọn Chúa hay muốn vừa chọn Chúa vừa chọn những điều khác nữa? Bài học Kinh Thánh theo phúc âm Mác chương 10 từ câu 17 đến câu 22 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 85 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Dân tất xanh Chúa hãy nhầm lời Giêsu thân ái ơi quyết dân trọn đời muôn sư dân ở ban thờ xin con dân Chúa bây giờ hứa Chúa mùa thân hôm nay nguyện đầu phục ngài Chúa ban lời.